thấy con đã đậu đại học và chồng tôi gần nên tưởng cho con tôi đi chơi đến 12 hoặc 1 giờ đêm mới về. Và chồng tôi từng an ủi người ngày sau đó cùng trường nó sẽ không đi chơi nữa. Giờ phát hiện ra rằng nó nghiện ngập và thuốc lắc, ban ngày thì ngủ ly bì, tinh thần đã rủi tan đi thì ăn trưa chúng tôi phải làm gì để cứu một đứa con?
Cái phần thứ hai của câu hỏi đó, nó gợi lên những cái biểu hiện y khoa mà một người vướng vào những cái chứng bệnh như là đập đá, thuốc lắc hay là các loại ma túy tổng hợp hoặc là ma túy nguyên chất đó, thì đều giống nhau. Thứ nhất đó là giả dưỡi bằng thần, nước da xanh mè, xanh mét, tinh thần không có sảng khoái, ngủ rồi ly bì và cái tâm lý nó trở nên bất ổn. Có một số thì rơi vào chứng bệnh gọi là cảm xúc trầm cảm tuyệt vọng. Nhận diện ra con mình rơi vào những dấu hiệu vừa nêu thì nên lập tức giáo dục con em. Cái sai lầm ở trong gia đình này nằm ở chỗ đó là thưởng con không đúng cách. Thưởng là có hàng trăm nghìn cách khác nhau, rồi cho con đi chơi mà không có theo dõi nó, không để ý nó, muốn nó đi mấy giờ về thì về, thì đứa con đó có cơ hội trở thành là kẻ hư đốn rất cao. Có thể suy luận từ cái câu chuyện đó rằng là do vì nó cặp kè với bạn bè xấu, những cái tay ăn chơi, cho nên sau một thời gian có đôi ba ngày đó, trước ngày mùa tụ trường nó đã trở thành là một con nghiện này, là nghiện thuốc lắc á. Nếu quá mức, quá liều, ngủ ít ít thì nó có thể có những cái ảo giác làm cho người đó có nghĩ rằng là mình đang thấy ma, rồi có một cái gì đó nó không khí sợ hãi bao trùm khắp cả căn nhà. Và có một số người thì nghe văng vẳng bên lỗ tai mình đó, những cái âm thanh ghê sợ hoặc là những cái âm thanh gì đó mà nó gợi là những cái kỷ niệm buồn, sợ hãi, sầu lo, và có nhiều cái biểu hiện khác nữa ở ảo giác của mắt. Thì ta nên lập tức đưa con em đến các trung tâm cai nghiện. Rất nhiều phụ huynh nó đã không mạnh dạn làm việc với ấy vì sợ rằng là con nó sẽ quán trách mình. Và một số người đó thì nghĩ rằng là làm như thế là ác, mình có con không chịu nuôi nó, không dạy dỗ nó mà đưa nó vào trung tâm cai nghiện, vào chỗ đó nó cực khổ, thậm chí là bị đánh đập, thì là thiếu trách nhiệm làm cha làm mẹ. Do vì suy nghĩ sai lầm, rất nhiều cha mẹ đã ứng xử sai lầm, kết quả là con sẽ bị hư đốn nhiều hơn. Kẻ rơi vào những cái chứng nghiện ngập á, nhất là ma túy, thì cái độ bám víu của cơ nghiện á, nó lại dây dẫn hơn rất nhiều lần so với nghiện cờ bạc, rượu chè. Do đó cái phương tiện cách ly, không gian cách ly và sự vắng mặt những người thân thăm viếng sẽ làm cho cái nỗi giặc giả bằng thằng khổ đau giúp cho nạn nhân, xin lỗi, đúng là bệnh nhân trong tình huống này dễ dàng cắt đứt được cơn nghiện trong vòng 2 tuần cho đến 3 tuần tới khi vào trung tâm. Gần Hollywood, California, Hoa Kỳ có một trung tâm cai nghiện tư nhân sang trọng như là 5 sao. Tên của trung tâm đó là Promise Center, tức là trung tâm hứa hẹn. Ở đây thì họ có luật pháp bảo vệ và họ tuyệt đối mật những danh tính và thân phận của những người tình nguyện vào đây để cai nghiện. Họ phải trả một số tiền rất là cao để được cai nghiện, mà khỏi phải sống chung với các anh chị em ở trong các trung tâm cai nghiện đích thực do chính phủ bắt về. Và khi mà có quyết tâm tự cai như vậy đó thì cái cơ hội vượt qua cơn nghiện nó sẽ nhanh chóng hơn, vì nó phát xuất từ cái nỗ lực và cái nhận thức rằng là kể từ khi bị say xỉn bởi thuốc lắc, đập đá, hút chích, mình không còn là chính mình nữa. Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ vua nhạc pop Michael Jackson đó, trong thời gian vướng vào cái vụ kiện tai tiếng về tình dục và trẻ em đồng tính á, thì cả suốt 10 năm á, anh ta đã không có đủ tinh thần để đi biểu diễn ở các sân khấu quốc tế như đã từng. Và trong thời gian đó anh ta đã rơi vào tình trạng nghiện ngập rất là nặng, suýt mấy lần chết mà vẫn không xong. Do đó các cái biểu hiện tâm lý về tuyệt vọng, chán chường, sợ hãi, rồi không còn tin vào chính mình đã làm cho nhiều người ngày càng đắm nhiễm hơn trong cái cơn nghiện để tự an ủi và sống với ảo giác của nó. Có lần chúng tôi mời các nhạc sĩ siêu sao đến trung tâm ca nghiện Bà Rịa Vũng Tàu để chia sẻ những lời ca tiếng hát giúp vui cho anh chị em thanh niên tại đây. Thì khi quan sát đó, chúng tôi mới nhận ra một điều đó là những lời ca tiếng hát của các siêu sao hầu như là không áp phê được những kẻ mà nghiện ngập lớn này. Bởi vì cái ảo giác áp phê ở trên bộ não, chứ thực tế về phương diện y khoa nó chỉ là phản hóa chất tồn tại trong vòng một số giây, chứ đâu phải là cái hạnh phúc đích thực. Đang khi đó, sau khi tiêu thụ cái ảo giác DB này đó, thì cái tính lệ thuộc của nó rất là cao. Đó là lý do mà không phải vô cớ rất nhiều luật pháp trên thế giới có những khung hình phạt rất nặng cho những kẻ trồng cần sa, buôn bán ma túy, dính liền với các đường dây buôn lậu ma túy. Thì cái tác hại của nó đối với hạnh phúc của con người, gia đình, xã hội và sự bất ổn của xã hội, của quốc gia là rất lớn. Tháng 4 năm 2010 thì giờ chúng tôi có cơ hội thuyết giảng 5 buổi cho 5.500 phạm nhân dính líu đến con đường buôn bán ma túy ở thành phố Thái Nguyên, trại tù và sân phố 4. Và phần lớn đó, thì cái tuổi thọ của những người bị nghiện ma túy rất là thấp. Ngay cả những tên mà chùm ma túy, tiền sùng biển bạc, thì tuổi thọ cũng không đảm bảo như là những người bình thường khác. Có nhiều quốc gia đó là tuyên án tử hình đối với những người buôn bán ma túy ở một cái phạm vi nhất định, chẳng hạn như 100 gram, 200 gram thôi. Còn người Việt Nam mình ở khối Đông Âu ngày nay đó thì dính đến cái đường trồng cần sa để bán, để mong làm giàu nhanh mà không cần phải lao động tay chân gì nhiều hay là lao động trí óc gì nhiều. Cái sự muốn rút ngắn thời gian bằng các hành động phi pháp đó đã dẫn đến một hậu quả là ngồi khở lịch tới lúc vài chục năm. Do đó thương con em á, thì phải biết cách để mà nâng đỡ tinh thần bằng những sự tưởng tượng đúng. Mà tưởng tượng không có nghĩa là nó muốn làm gì làm, nó muốn đi đâu đi. Nhà là có chủ, nước có luật pháp, và chủ trong nhà là cha mẹ. Luật pháp cho phép trẻ em vị thành niên dưới 18 tuổi thì cha mẹ được quyền yêu cầu cái này và không cho phép cái kia, và nền văn hóa chúng ta cho phép như thế. Còn nền văn hóa phương Tây thì tôn trọng cái tự do cá nhân, người ta khó có thể giúp cho con em mình thoát khỏi những cái nạn ăn chê và nghiện ngập như vậy. Còn ở châu Á thì nó dễ dàng thực hiện hơn, thì ta không nên bỏ cơ hội để làm cho con mình được tốt. Xin điều gọi nha.